Chương 21 Phẩm 71 kệ, cũng gọi là Đại Tập Vajrasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Vajrasa và được dạy ba tập dạy đà. Ngài được trọng vọng cúng dường nhờ gõ trên sọ người và biết được kiếp trước của người ấy. Các Bà La Môn thấy Vajrasa là một nguồn lợi dưỡng nên đem Ngài đi chỗ này chỗ khác. Trong 3 năm, Vajrasa đoán kiếp trước trên các sọ người được mang đến và lấy tiền khoảng 101.000 Kahapana đồng tiền vàng mỗi đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế Tôn, muốn đến ý kiến Thế Tôn, nhưng các Bà La Môn ngăn lại. Vajrasa không nghe đi ý kiến Đức Phật. Khi Đức Phật hỏi Vajrasa biết được nghề gì, Ngài trả lời có thể đoán được sọ người bằng cách lấy móng tay gõ trên sọ người và đoán được số mệnh người ấy trong 3 năm. Thế Tôn bảo Vajrasa đoán sọ người sanh vào địa ngục, vào loài người, hàng chư thiên và một vị giải thoát. Vajrasa có thể đoán số mạng ba hạng người kia, nhưng đối với vị đã giải thoát, thời không thể nói được gì. Cuối cùng, Ngài yêu cầu Thế Tôn và được trả lời như sau. Ai biết thật hoàn toàn, tự sanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thể, giác ngộ đạt chánh giác, vị ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Thiên nhân càng thác bà, không biết chỗ sở thú, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, vị ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Sau khi nghe xong, Vajrasa yêu cầu Đức Phật dạy cho con đường đạt đến đích ấy, xin xuất gia, và Đức Phật bảo trưởng lão Nikrodhakappa độ cho xuất gia, rồi dạy cho quán 32 bộ phận của thân và tuệ quán. Cuối cùng, Ngài chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà La Môn cũ, dùng nhiều câu tán thán Thế Tôn. Và Đức Phật xác chứng Ngài là vị tỷ kheo đệ nhất về thuyết pháp. Những điều Ngài nói lên trước và sau khi chứng quả A-la-hán được kiết tập bởi Ngài Ananda và các vị khác trong kỳ kiết tập thứ nhất như sau. Khi còn là Sa-di, sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp, Ngài nói lên những cảm thọ được nhiếp phục của Ngài. Giới ta đã xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, tư tưởng này chạy loạn, khởi lên từ hắc ám. Nhà bắn cung tiện xảo, thượng sanh giỏi cung pháp, ngàn người bắn khắp phía, không nao đúng chút nào. Nếu phụ nữ có đến, dầu nhiều hay đông hơn, sẽ không dao động ta, vì ta trú chánh pháp. Chính ta từng được nghe Phật dòng họ mặt trời giảng đạo hướng niết bàn, ở đây ý ta thích. Như vậy ta an trú, ác ma ngươi có đến, ta sẽ làm như vậy, ngươi không thấy đường ta. Được nói khi nhiếp phục các cảm thọ của mình như sân hận, vân vân. Ta bỏ lạc bất lạc, mọi tâm tư gia sự, không tạo một chỗ nào, thành cơ sở tham dục, ai thoát rừng ly tham, mới ứng danh tỷ kheo. Phàm địa giới không giới, cả sắc giới trong đời, đều biến hoại vô thường, hiểu dậy sống liễu tri. Chúng sanh thường chấp trước, đối với các sanh y, đối vật họ thấy nghe, họ xúc chạm suy tư, ở đây ai đoạn dục, tâm tư không nhiễm ô, không mắc dính chỗ này, vị ấy danh Mâu Ni. Đối 68 kiến, thuộc phàm phu phi pháp, không học phái tà chấp, vị ấy chân tỷ kheo, vẹn toàn tâm thường định, không dối trá thận trọng, ly ái vị Mâu Ni, chứng đạt đường an tịnh, tùy duyên nhập niết bàn, vị ấy chờ thời đến. Nói đến khi Ngài nhiếp phục cử chỉ của Ngài vì khả năng nói dễ dàng của mình. Đệ tử Gotama, hãy từ bỏ kiêu mạn. Trên con đường kiêu mạn, hãy tránh né hoàn toàn ham mê đường kiêu mạn, sẽ hối trách dài dài. Bị lừa bởi lừa dối, bị hại bởi kiêu mạn, loài người rơi địa ngục, chúng sầu khổ lâu dài. Bị hại về kiêu mạn, họ phải sanh địa ngục. Không bao giờ sầu muộn, tỷ kheo chiến thắng đạo, chân chánh dấn thân bước, hưởng danh dự an lạc, như thật được tên gọi là bậc đã thấy pháp. Do vậy ở đời này không thô lậu, không kiêu, đoạn triền cái thanh tịnh, đoạn kiêu mạn không dư, giới minh tâm an tịnh, bậc đoạn tận khổ đau. Khi còn là sa di, ngày hầu tôn giả Ananda, khi tôn giả được một vị đại thần của vua mời đến thăm tôn giả, và ngài được vây quanh với những nữ nhân trang sức đẹp đẽ. Những người này kính lễ tôn giả, hỏi thăm và nghe tôn giả thuyết pháp. Nhưng Vanjisa lại bị kích thích và tham dục khởi lên. Ngài nghĩ như vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của ngài. Ngài nói lên tâm trạng của mình cho tôn giả Ananda. Dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu cháy, lành thay Gotama, vì lòng từ nói lên pháp tiêu diệt lửa hừng. Và tôn giả Ananda trả lời: chính vì điên đảo tưởng, tâm ông bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy đến tham dục. Nhìn các hành vô thường, khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chứ để bị cháy dài. Hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, tu tập thân hành niệm, hành hành nhiều yếm ly. Hãy tập hạnh vô tướng, đoạn diệt mạng tùy miên, nhờ quán sân kiêu mạn, hạnh ông sẽ an tịnh. Được nói lên sau khi Thế Tôn dạy kinh về, sự vật được khéo nói, tán thán Thế Tôn. Ai nói lên lời gì, lời ấy không khổ mình, lời không làm hại người, lời ấy là thiện thuyết. Ai nói lời ái ngữ, lời nói khiến hoan hỷ, lời nói không ác độc, lời ấy là ái ngữ. Lời chân, lời bất tử, thường pháp xưa làm vậy, thiện nhân trú trên chân, trên nghĩa và trên pháp. Lời Đức Phật nói lên đạt an ổn niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau, thật lời nói tối thượng. Nói lên để tán thán tôn giả Sariputta: trí tuệ thâm trí giả, thiện xảo đạo phi đạo, xá lợi phất đại trí, trước pháp chúng tỷ kheo. Ngài giảng cách tóm tắt, ngài cũng thuyết rộng rãi, như tiếng chim sa ly, tiếng ngài được nói lên, lời ngài giảng tuôn trào, tiếng ngài nghe ngọt liệm, với giọng điệu ái luyến, êm tai và mỹ diệu, họ lắng tai nghe pháp, tâm phấn khởi hoan hỷ. Nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Pavarana tự tứ: nay ngày rằm thanh tịnh, 500 tỷ kheo họp, bậc thánh đoạn kiết phược, vô phiền dứt tái sanh, như vua chuyển luân dương, đại thần hầu xung quanh, du hành khắp bốn phương, đất này đến hải biên. Như vậy các đệ tử đã chứng được ba binh, các hãy được tử thần, những vị này bậc thắng trận chiến trường, vô thượng lữ chủ. Tất cả con Thế Tôn, không ai làm vô dụng, xin chí thành đảnh lễ, bậc nhổ tên khác, xin tâm thành cung kính, bậc dòng trời. Nói lên tán thán Thế Tôn, khi Thế Tôn đang thuyết cho các tỷ kheo về vấn đề Niết Bàn. Hơn 1.000 tỷ kheo hầu hạ bậc thiện thể. Ngài thuyết vô cấu pháp, Niết Bàn vô bố quý. Họ nghe pháp rộng lớn, bậc chánh giác thuyết giảng, bậc chánh giác chói sáng. Chúng tỷ kheo di quanh, bạch Thế Tôn thiện thể, Ngài thật bậc long tượng. Bậc ẩn sĩ thứ bảy, trong các vị ẩn sĩ, Ngài trở thành bay lớn, mưa móc ban đệ tử. Con từ nghĩ chưa đến, muốn ý kiến đạo sư. Ôi bậc đại anh hùng, con là đệ tử Ngài. Con tên Vanjisa, đảnh lễ dưới chân Ngài. Rồi Thế Tôn hỏi, này Vanjisa, những bài kệ này của ông có phải ông suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không phải suy nghĩ từ trước chính được khởi lên tại chỗ. Vậy này Vanjisa, hãy cho nhiều bài kệ nữa không suy nghĩ từ trước được khởi lên tại chỗ. Thưa dân Bạch Thế Tôn, tôn giả Vanjisa dân đáp Thế Tôn, nói lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không suy nghĩ từ trước. Thắng ác ma tà đạo, Ngài sống chướng ngại đoạn. Hãy thấy bậc giải thoát, thoát ly mọi hệ phược, không y trước phân tích, thành từng phần rõ ràng. Ngài nói lên con đường, nhiều pháp môn khác biệt, giúp mọi người vượt qua dòng bọc lưu nguy hiểm. Chính trên pháp bất tử được Ngài thường tuyên thuyết, chúng con bậc pháp kiến vững trú không tối chuyển. Bậc tạo dựng quanh mình, Ngài thâm nhập các pháp, thấy được chỗ vượt qua tất cả mọi kiến xứ. Sau khi biết và chứng, Ngài thuyết tối thượng xứ. Pháp như vậy khéo giảng, ai có thể phóng dật? Khi được biết pháp ấy, pháp khéo giảng như vậy, do vậy trong giáo pháp, Đức Thế Tôn thiện thệ luôn luôn không phóng dật. Hãy đảnh lễ tu học. Nói lên để tán thán tôn giả Anacondana. Sau Đức Phật hiện tại, trưởng lão được chánh giác chính là Condana, nhiệt tâm và tinh cần, chứng được an lạc trú, sống diễn ly liên tục, thực hành lời sư dạy, đệ tử chứng được gì? Tất cả Ngài chứng được nhờ tu học tinh tấn. Đại quy lực ba minh, thiện xảo tâm tư người, Phật tử Condana đảnh lễ chân đạo sư. Nói lên để tán thán tôn giả Moggallana. Trước mặt Thế Tôn, khi tôn giả Moggallana nhận thấy tâm của 500 vị La Hán hội họp tại Hắc Sơn trên sườn núi Isijili tại Trasagaha đều giải thoát khỏi tái sanh, cao trên sườn đồi núi, những vị chứng ba minh, những vị đoạn tử thần, các đệ tử hầu hạ, bậc thánh giả Mâu Ni đã vượt qua đau khổ. Đại thần lực Mục Liên quán tâm các vị ấy, biết họ được giải thoát, không còn có sanh y. Như vậy họ hầu hạ Gotama Mâu Ni, Ngài vượt qua đau khổ, mọi sở hành đầy đủ, mọi đức tánh vẹn toàn. Nói lên để tán thán Thế Tôn, chói sáng với dung sắc và huy hoàng của mình. Khi Thế Tôn được chúng tăng và cư sĩ bao vây xung quanh tại hồ sen Gatkara ở Kampa, như mặt trăng giữa trời, mây mù được quét sạch, chói sáng như mặt trời, thanh tịnh không cấu uế. Cũng vậy Ngài thật là Đại Mâu Ni Hiền Thánh, danh xưng Ngài sáng chói vượt qua mọi thế giới. Nói lên khi Ngài mới chứng quả A-La-Hán, suy tư trên kinh nghiệm của mình và về bổn sư. Thuở trước ta mê thơ, bộ hành khắp mọi nơi, từ làng này thành này, qua làng khác thành khác. ta thấy bậc chánh giác đạt bờ kia mọi pháp, nghe pháp ta tính thành, tính khởi lên nơi ta. Ta nghe lời Ngài dạy về quẩn xứ và giới. Sau khi biết xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, vì hạnh phúc số đông, Như Lai sanh ở đời, Ngài tạo ra giải pháp cho nữ nhân, nam nhân. Vì hạnh phúc của họ, Mâu Ni chứng Bồ Đề, Ngài thấy luật chi phối, tỷ kheo ni. Vì lòng thương chúng sanh, bốn sự thật khéo triết, bởi vì có con mắt, Phật bà con mặt trời. Ngài trước khổ khổ tập, sự vượt qua đau khổ, con đường đạo tám ngành, đưa đến khổ an chỉ. Như vậy là những điều được nói lên như thật, và ta được thấy họ đúng như thật làm vậy, ta đạt được mục đích lời Phật dạy làm xong. Thật tốt thay cho ta được sống gần Đức Phật trong các pháp phân tích, pháp tối thượng ta đến, đạt thắng trí tuyệt đích, thế giới được thanh tịnh, đạt ma minh thần lực, thiện xảo biết tâm người. Hỏi giáo thọ sư của mình là Nikrodha Kappa có nhập Niết Bàn khi mệnh chung. Con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thắng tại Adgalava, tỷ kheo đã mệnh chung, có danh vọng danh xưng nhập Niết Bàn tịch tịnh. Nikrodha Kappa chính là tên vị ấy. Chính Thế Tôn đặt tên cho vị phạm chí ấy. Vị ấy đảnh lễ cầu Ngài, sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thấy chánh pháp. Bạch Thích Ca chúng con, đệ tử Ngài tất cả, chúng con đều muốn biết, thưa bậc nhãn biến tri, an trú tai chúng con, sẵn sàng để được nghe. Ngài đạo sư chúng con, Ngài là bậc vô thượng. Hãy đoạn nghi chúng con, hãy nói con vị ấy đã được tịch tịnh chưa, bậc trí tuệ rộng lớn. Hãy nói giữa chúng con, bậc có mắt cùng khắp, như Thiên Chủ Đế Thích, lãnh đạo ngàn chư thiên. Phàm những cột cúc gì ở đây đường si ám, giữ phần với vô trí, trú xứ cho nghi hoặc, gặp được Đức Như Lai, họ đều không còn nữa. Mắt này mắt tối thắng, giữa cặp mắt loài người, nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não, như gió thổi tiêu tan, các tầng mây dưới thấp, màn đêm tức bao trùm tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang không có thể chối sáng. Bậc trí là những vị tạo ra những ánh sáng, con xem Ngài như vậy, ôi bậc trí sáng suốt. Chúng con đều cùng đến bậc tu hành thiền quán, giữa hội chúng chúng con hãy nói về Kappa, hãy gấp phát tiếng lên, tiếng âm thanh vi diệu như con chim thiên nga, dương cổ lên để hát, phát âm từng tiếng một với giọng khéo ngân nga, tất cả bọn chúng con trực tâm nghe lời Ngài. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị thấy sạch phiền não, con cầu Ngài thuyết pháp. Kẻ phàm phu không thể làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được điều được ước định làm. Câu trả lời của Ngài thật đầy đủ trọn vẹn, được chân chánh nắm giữ, bậc chánh trực trí tuệ hãy chắp tay cuối cùng, con khéo vái chào Ngài, chứ làm con si ám bậc trí tuệ tối cao. Sau khi đã được biết thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con si ám bậc tinh tấn tối cao, như vào giữa mùa hè nóng bức khát khao nước, chúng con ngóng trong lời, hãy mưu sự hiểu biết. Cấp ba sống phạm hạnh, nếu sống có mục đích, phải chăng sống như vậy là sống không uổng phí? Vị ấy chứng tịch tịnh hay còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn, Vị ấy trên danh sách đã đoạn tận tham ái. Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy, vượt qua được già chết, không còn có dư tàn. Thế Tôn nói như vậy, bậc tối thắng thứ năm. Vanchisa, nghe vậy con tịnh tính với lời nói của Ngài, bậc ẩn sĩ thứ bảy, và lời hỏi của con không phải là vô ích, và vị Bà La Môn không có lừa dối con. Nói gì thời làm vậy, thật xứng đệ tử Phật, chặt đứt lưới rộng chắc của thần chết xảo quyệt. Ôi Thế Tôn Kappa, thấy căn nguyên chấp thủ thật sự đã vượt qua thế lực của ma vương, thế lực thật khó vượt. Ngài lớn hơn chư thiên, con đảnh lễ kính Ngài, con đảnh lễ con Ngài, bậc tối thượng hai chân, bậc hậu huệ đại hùng, bậc long tượng đích tôn. Như vậy, tôn giả Vanchisa nói